Kiến thức nhà nông.
Kiến thức nhà nông. Mời bà con nông dân và các bạn nghe chuyên mục Kiến thức nhà nông. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định thực hiện. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài thông tin nguyên nhân gây bệnh cầu trùng ở gà và một số biện pháp xử lý khi điều trị cầu trùng. Tiếp đó là bài viết đề cập về tầm quan trọng của việc bón phân và bảo tồn đất, giúp cân bằng vi sinh vật trong đất và các chất dinh dưỡng trong cây trồng. Thưa bà con và các bạn, bệnh cầu trùng trên gà là một bệnh gây ra bởi ký sinh trùng đơn bào, chủ yếu thuộc chi Eimeria, xảy ra phổ biến trên gà ở lứa tuổi từ 10 đến 60 ngày tuổi. Bệnh có tỷ lệ chết cao và thiệt hại kinh tế rất trầm trọng trên đàn gà nuôi công nghiệp, bán công nghiệp và kể cả gà chăn thả. Bài viết sau đây thông tin cụ thể hơn nguyên nhân gây bệnh cầu trùng ở gà và một số biện pháp xử lý khi điều trị cầu trùng.
Thưa bà con và các bạn, bệnh cầu trùng ở gà do ký sinh trùng đơn bào gây ra. Cầu trùng ký sinh ở manh tràng và ruột non gây rối loạn tiêu hóa, làm tổn thương các tế bào thượng bì, khiến ruột không hấp thu được dinh dưỡng, ảnh hưởng đến quá trình trao đổi chất, giảm hiệu quả chuyển hóa thức ăn, giảm tăng trọng, gà còi cọc chậm lớn, suy yếu có thể chết. Gà mắc bệnh sức đề kháng suy giảm là yếu tố mở đường cho các bệnh khác bùng phát. Cầu trùng thường mở đường cho các bệnh trên đường ruột khác vì chúng gây tổn thương niêm mạc ruột, làm cho các vi khuẩn khác thuận lợi xâm nhập, gây nhiễm trùng kế phát như viêm ruột hoại tử, Clostridium, E. coli, tụ huyết trùng. Gà mắc cầu trùng thường có những biểu hiện như giảm ăn, giảm uống, giảm tăng trọng. Gà ủ rũ, xù lông, xả cánh, uống nhiều nước. Tiêu chảy mạnh, có thể phân lẫn máu hoặc toàn máu. Ở thể nhẹ, gà nhợt nhạt, mất sắc tố da, lông, niêm mạc, tăng nguy cơ mắc các bệnh kế phát, đặc biệt là viêm ruột hoại tử. Gà sống sót sau khi bị thể nặng, có thể phục hồi sau 10 đến 14 ngày, nhưng không bao giờ phục hồi được năng suất. Bệnh tích khi gà mắc cầu trùng. Cầu trùng ruột non gây tổn thương chủ yếu ở đoạn ruột trước và ruột giữa. Bề mặt niêm mạc ruột có những nốt trắng xen kẽ nốt xuất huyết tròn đỏ, gọi là hiện tượng muối và tiêu. Trường hợp nặng, thành ruột non dày lên, đường kính đoạn ruột bị nhiễm tăng gấp 2 đến 2,5 lần bình thường. Lòng ruột chứa đầy máu, niêm mạc và chất nhầy. Phòng bệnh là phương pháp hiệu quả và tiết kiệm chi phí nhất để kiểm soát bệnh cầu trùng trên đàn gia cầm. Người chăn nuôi có thể sử dụng các biện pháp sau đây. Bố trí ủng hoặc giày dép riêng đi vào trại. Thường xuyên thay đổi độ cao máng ăn, máng uống cho phù hợp. Miệng máng cao bằng lưng gà, nền chuồng cao nên cách đất 30 cm. Giảm ẩm nền chuồng bằng Selcro giúp khô chuồng. Biện pháp xử lý khi điều trị cầu trùng. Vệ sinh sát trùng. Mầm bệnh cầu trùng chủ yếu nằm trong chất độn chuồng và thích hợp với các điều kiện nóng, ẩm, ô nhiễm nên cần giữ đệm lót chuồng luôn khô ráo, làm vệ sinh môi trường và phun thuốc sát trùng định kỳ. Sử dụng Savego lên nền trấu 100g trên 1 mét vuông chuồng để đệm lót luôn khô ráo, diệt noãng nang cầu trùng, tạo độ thông thoáng chuồng nuôi. Định kỳ sát trùng chuồng trại 1 đến 2 lần một tuần vào thời điểm khô và nóng nhất trong ngày, sử dụng antisep với liều 3ml trên 1 lít nước. Thuốc điều trị cách 1, dùng Dislacos điều trị 1ml trên 15kg thể trọng một ngày, dùng liên tục 2 ngày. Trong trường hợp bệnh nặng có thể nghỉ một ngày và lặp lại liệu trình trên một lần nữa. Cách 2. Dùng Ripcord liều 100g trên 10kg thể trọng một ngày. Dùng 3 ngày liên tục, nghỉ 2 ngày, tiếp tục dùng 3 ngày, lặp lại liệu trình nếu cần. Khi gà mắc bệnh cầu trùng, hàng loạt các tế bào biểu mô vi lông nhung đường ruột bị cầu trùng phá hủy khiến gà suy giảm nghiêm trọng khả năng hấp thu thức ăn, dẫn đến tăng FCR, kéo dài thời gian nuôi và giảm khối lượng gà lúc xuất bán. Vì vậy, người chăn nuôi cần đặc biệt chú trọng đến việc phục hồi sức khỏe và hình thái ruột cho đàn gà. Ngoài ra, cần bổ sung glucocase liều 250g trên 20 lít nước uống, giúp cầm máu và cung cấp năng lượng, và SNL liều 2-4ml trên 1 lít nước uống, dùng liên tục cho đến khi gà hồi phục. Catomin liều 1g trên 2 lít nước, giúp cầm máu, chống xuất huyết. Thưa bà con và các bạn, bón phân và bảo tồn đất là những nhiệm vụ quan trọng nhất trong nông nghiệp. Tuy nhiên, làm thế nào để duy trì hoặc khôi phục độ phì của đất nhằm duy trì năng suất cao là điều mọi nông dân có tâm huyết đều quan tâm. Bài tổng hợp sau đây đề cập cụ thể hơn tầm quan trọng của việc bón phân và bảo tồn đất giúp cân bằng vi sinh vật trong đất và các chất dinh dưỡng trong cây trồng. Mời bà con và các bạn cùng nghe.
Như chúng ta đã biết, đất tốt không chỉ giàu các chất dinh dưỡng cơ bản như đạm, kali và phosphor, mà còn có kết cấu vật lý tốt và tính hoạt động bề mặt sinh học cao. Nhiều nông dân rất quan tâm đến việc cung cấp các chất dinh dưỡng hoặc tăng độ phì cho đất, mà ít người để ý đến vấn đề bảo vệ thông qua bảo tồn đất. Đây là lý do chính giải thích tại sao xói mòn lại trở thành một vấn đề trong đất nông nghiệp. Nếu nghĩ về điều này, chúng ta sẽ nhận ra việc bón phân và bảo tồn đất thực sự quan trọng như thế nào. Bà con có thể tìm mô hình bón phân và bảo tồn đất lý tưởng thông qua rừng tự nhiên. Bên cạnh đó, thêm và trả lại các chất hữu cơ cho đất là điều thiết yếu. Chỉ có các chất hữu cơ mới đem lại các yếu tố cần thiết, chất dinh dưỡng để trồng cây và cải thiện các tính chất lý hóa và sinh học của đất. Lượng mùn của đất giảm qua sự khoáng hóa, do đó việc cung cấp lượng mùn bị mất mỗi năm là điều phải làm để giữ độ phì và phẩm chất của đất. Bà con có thể bón thêm chất hữu cơ bằng nhiều cách khác nhau, phủ, phân xanh, phân trộn. Nếu đất được cung cấp đủ chất hữu cơ, cây sẽ không bị thiếu chất dinh dưỡng, sẽ là một điều lý tưởng nếu để đủ các chất hữu cơ trong nông trang. Bề mặt của đất luôn cần được bao phủ bởi thảm thực vật hoặc các chất hữu cơ. Đất trống dễ bị mưa, gió, ánh nắng mặt trời tác động, các tác nhân chính dẫn đến thoái hóa kết cấu đất và xói mòn đất. Bà con cũng cần lưu ý tránh trộn các chất hữu cơ thô, không phân hủy tốt với đất vì giai đoạn đầu của quá trình phân hủy sẽ gây ra nhiều vấn đề bao gồm sự hấp thụ không khí trong đất gây nên sự thiếu oxy vốn rất quan trọng cho rễ cây, sinh ra khí metan rất độc hại cho rễ cây, tăng axit hữu cơ trong đất, làm rối loạn cân bằng vi sinh vật do tăng nấm độc hại. Tất cả các vấn đề này đều có hại cho đất và tạo ra dịch bệnh. Vì vậy, chỉ nên để các chất hữu cơ thô trên bề mặt của đất như là lớp phủ. Trong trường hợp cần trộn chất hữu cơ với đất như phân xanh, cần có đủ thời gian cho phân hủy hoàn toàn trước khi trồng trọt. Ngoài ra, khu vực ranh giới của nông trang cần được bao phủ bởi thảm thực vật bằng việc trồng cây lâu năm và cỏ. Mục đích chính là bảo vệ đất khỏi bị mưa làm xói mòn và kiểm tra rửa trôi đất mặt. Khu vực này về sau trở thành một nguồn phân hữu cơ, cỏ khô, nhiên liệu, thực phẩm, hoa quả, gỗ và đồng thời có tác dụng chắn gió. Các chất hóa học nông nghiệp có thể minh chứng nhanh cho việc cung cấp các chất dinh dưỡng NPK và diệt sâu bệnh, nhưng cũng cần tránh sử dụng bởi chúng tạo ra sự mất cân bằng hệ sinh thái của đất. Tính axit trong phân bón hóa học sẽ phá hủy hoạt tính của vi sinh vật và chất độc của thuốc trừ sâu hóa học giết chết chúng. Cả hai chất này đều gây nên sự mất cân bằng sinh thái và vấn đề dịch bệnh. Hơn nữa, sự cân bằng dinh dưỡng của cây còn bị rối loạn do việc cung cấp quá ít chất dinh dưỡng, dẫn đến dễ bị bệnh và xâm hại tấn công. Nông dân thường cho rằng sử dụng cả phân bón hóa học và hữu cơ sẽ giúp cây trồng phát triển tốt hơn. Thực ra, việc này sẽ không bao giờ giải quyết được vấn đề dịch bệnh gây nên từ sự mất cân bằng vi sinh vật trong đất và các chất dinh dưỡng trong cây trồng. Lớp phủ liên quan đến việc bồi lên mặt đất các loại chất hữu cơ khác nhau như hạt giống, cỏ, lá rụng, rơm. Lớp phủ có chức năng vừa bảo tồn vừa tạo độ phì. Có thể ít phải canh tác nếu có đủ lớp phủ cho đất. Tuy nhiên, cách làm này cũng có nhiều ưu nhược điểm. Ưu điểm, khi nhiệt độ mặt trời và mưa không thể tác động trực tiếp đến đất vì lớp có mặt phủ trên mặt. Do bề mặt đất được bao phủ, đất không bị tác động bởi mưa và không bị sáng lại dưới ánh nắng mặt trời trực tiếp. Lớp phủ phát triển kết cấu tơi xốp trên mặt đất, từ đó làm tăng khả năng giữ nước và độ ẩm tối đa. Vào mùa khô, lớp phủ ngăn ngừa sự bốc hơi và giữ độ ẩm. Nhược điểm, vào mùa mưa, phủ đất đôi khi cũng gây hại cho cây trồng. Tuy nhiên, có thể giảm thiểu điều này bằng cách lựa chọn nguyên liệu phù hợp và phơi khô cỏ trước khi sử dụng. Phủ đất đôi khi cũng cản trở việc gieo hạt giống. Lớp phủ mỏng sau khi gieo thì không có vấn đề gì, nhưng lớp phủ dày trước khi gieo có thể gây khó khăn cho nảy mầm. Có thể giảm thiểu việc này bằng cách khống chế độ dày của lớp phủ và thời gian gieo hạt. Bà con có thể sử dụng bất cứ chất hữu cơ nào như lá cây, cỏ, phần cây bỏ đi, mùn cưa để làm nguyên liệu phủ. Khi lựa chọn nguyên liệu phủ, cần phải xét đến các yêu cầu cụ thể và đặc điểm của nguyên liệu. Người ta cho rằng nếu muốn bảo vệ đất và tránh sự xâm nhập của nấm độc hại vào mùa mưa thì nên sử dụng nguyên liệu có hàm lượng carbon cao hơn 60 độ, ví dụ như rơm rạ, cỏ chanh, lá dừa. Có thể duy trì những nguyên liệu này trong một thời gian dài mà không bị nấm độc dễ dàng xâm hại. Nếu muốn cho đất màu mỡ nên dùng nguyên liệu có tỷ lệ carbon thấp, hàm lượng nitơ cao, cây họ đậu, phần bỏ đi của loại cây này, lá cây họ đậu, phân trộn, v.v. Bà con nông dân và các bạn vừa nghe chuyên mục Kiến thức nhà nông. Xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.